Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Trận quyết đấu giữa chính thức phu nhân và tiểu thiếp. Thực tế chứng minh, không có tạ kỹ là thê thảm đến không thể thê thảm hơn. Mặc thương đại thần chỉ cần nhẹ nhàng chịu hồi ngân long một cái là muốn lên trời xuống trước gì cũng xong. Còn bạn nhỏ Đinh Tâm không có tạ kỹ, chỉ có hai cẳng chân xinh xắn mà thôi. Hận là Linh Xu có tốc độ nhanh nhất từ dưới điểm lên của thần thoại. Cô dùng đôi chân nhỏ nhắn chạy hùng hục, nhưng cũng chỉ xem là có chuyển động mà thôi. Được rồi, có di động thì ít ra cũng là đang chuyển động rồi, đúng không? Thế nhưng, Mặc Hương đại thần ngồi cả buổi trước cửa huyễn hồ đế vật, đợi tới đợi lui cũng không nhìn thấy bóng dáng của bạn Linh Tâm đâu cả. Đến lúc Mặc Thương cho rằng Ninh Tâm bị bản đồ huyễn đồ đế vực đã kết quá mạnh mẽ, không thể không chọn cách chưa lâm trận đã bỏ chạy, vừa mới lập đội xong thì có tin thông báo của hệ thống: đội ngũ thành viên Ninh Tâm đã tử vong. Sau đó ba người còn lại của đội Mặc Thương mắt mở to, mồm há hốc nhìn từng dòng thông báo của hệ thống, cứ 2 phút lại hiện lên một lần, đều như vắt chanh. Đội ngũ thành viên Linh Tâm đã tử vong. Tình huống quỷ dị gì thế này? Cứ cách 2 phút lại trái một lần. Tốc độ này, hiệu suất này, xác suất tử vong này cũng quá cao đi. Cho đến khi thông báo Linh Tâm tử vong hiện lên lần thứ 6, Mặc Thương đại thần đã không thể bình tĩnh được nữa rồi. Đội ngũ Mặc Hương, sao cô lại chết nữa rồi? Mặc Hương đợi 2 phút, đợi đến lúc Ninh Tâm lại lần nữa tâm không cam, tình không nguyện mà bổ nhào xuống đất. Lúc đó cô mới có thể nằm trên nền đất lạnh, khóc không ra nước mắt hồi đáp: đội ngũ Ninh Tâm, tôi không qua nổi. Trên đường toàn là quái, mỗi con đều giết tôi trong chớp mắt, trốn cũng trốn không được. Không đợi Mặc Hương trả lời, bạn nhỏ Lưu Thủy đã lệ rơi đầy mặt. Đội ngũ Lưu Thủy, bà cô của tôi ơi, cô chọn chỗ không có quái chủ động tấn công mà đi chứ, nhìn thấy quái chủ động thì phải tránh đi chỗ khác. Đội ngũ Ninh Tâm, tôi trốn rồi đấy chứ, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy nó thì nó đều tập trung cả vào tôi rồi, còn chưa kịp chạy thì đã chết. Đội ngũ Lưu Thủy, ai cần đập bàn, cưỡi ngựa qua. Đội ngũ Ninh Tâm, tôi không có ngựa. Đội ngũ Lưu Thủy, trời ơi đất hỡi, bà cô của tôi ơi, cô chưa làm nhiệm vụ tỏ kỹ của sư môn à. Đội ngũ Ninh Tâm, chắc là tôi chưa làm rồi, có nhiều nhiệm vụ tôi không có làm. Lưu Thị không nói nữa, bởi vì cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn vô lực rồi. Mở nói chứ, một cái à cấp 75 còn chưa làm nhiệm vụ sư môn cấp 20, ai có thể nói cho cậu biết đây là loại kỳ hoa dị thảo gì không? Cái à của cô nàng này sống được đến giờ quả là quá thần kỳ. Lưu Thủy âm thầm rơi lệ, bạn nhỏ Phương Vũ bên cạnh cũng chẳng khác hẳn hơn là mấy. Hai người giờ phút này thật sự đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt được nữa rồi. Cả hai đồng loạt đạt chung một nhận thức: lão đại, tương lai của lão chắc chắn là thảm, đừng hỏi. Vào lúc Ninh Tâm đang nằm trên đất chuẩn bị hồi sinh lần thứ 7, bóng dáng phiêu diêu rít trần của Mặc Hương đột nhiên xuất hiện. Giữa màn hình xám trắng, thân hình bạch y kiếp khách sáng rực chậm rãi lại gần, khóa tay một cái đã thấy hào quang của phục sinh phù chú phủ lên người Ninh Tâm. Bạn tốt, Mặc Hương, dậy đi, tôi đưa cô đi. Bạn tốt, Ninh Tâm, xin lỗi nhé, tôi ngốc quá. Bạn tốt, Mặc Hương, không phải lỗi của cô, là tôi sơ suất để người không có tạo kỹ lại mỏng manh yếu ớt như cô đối mặt với đám mãnh thú khát máu này, là tôi suy nghĩ không chu đáo. Ninh Tâm âm thầm rơi lệ. Đại thân, anh xác định mình là đang an ủi chứ không phải đã kích người khác đấy chứ. Nhận lời mời cùng lên tọa kỹ của Mặc Hương, Ninh Tâm mắt nhìn chằm chằm ngân long trên màn hình, hai tay âm thầm mở bản tọa kỹ của Thương Thành. Trong thần thoại, tọa kỹ phân là 4 cấp bậc: quỷ phẩm, nhân phẩm, tiên phẩm, còn một loại là trưng phẩm. Tọa kỵ nhận được thông qua các nhiệm vụ là quỷ phẩm. Nhân phẩm là loại tọa kỵ người chơi thu được ở các bản đồ săn bắn. Tọa kỵ tiên phẩm chỉ rơi ra ở một số phụ bản đặc biệt hoặc do người chơi bỏ tiền ra mua từ Thương Thành. Còn chân phẩm tọa kỵ chỉ nhận được thông qua các hoạt động đặc biệt của trò chơi và số lượng rất có hạn. Ngân long của Mặc Thương chính là thuộc vào hàng chân phẩm, không những có tốc độ đáng kinh ngạc mà tư chất và kỹ năng cũng vượt qua ba loại tọa kỵ kia rất xa. Còn các loại khác bán trên thị trường dù sao cũng là bỏ tiền ra mua, tư chất tốc độ thì hơi kém so với chân phẩm nhưng cũng rất tốt. Ninh Tâm không hiểu lắm về tọa kỹ, nhưng nói thế nào cô cũng là con gái. Mấy giống ngựa cao to khỏe mạnh không phải là sở thích của cô. Loại thuộc bản đồ săn bắn hay rơi ra trong phụ bản, cô hoàn toàn chẳng có tí khái niệm nào. Bởi thế, cô nhóc này vẫn tin rằng chỉ có Thương Thành mới có loại tọa kỹ khác. Thế nhưng, cô lật, cô dở, cô mò đến nát cả cái bản danh sách tọa kỹ của Thương Thành, nhưng vẫn không tìm thấy con ngưng long mà Mặc Hương đang cởi đâu cả. Bạn tốt, Ninh Tâm. Kỳ lạ, sao trong Thương Thành không có con ngưng long của anh? Bạn tốt, Mặc Hương. Ha ha, cô tìm được mới là lạ đấy. Đây là phần thưởng hoạt động, số lượng có hạn thôi. Sao thế, cô muốn có ngưng long à? Bạn tốt, Ninh Tâm. Không muốn, tôi thích con thỏ béo béo trắng trắng hơn. Béo tròn vô cùng đáng yêu. Lúc trước nhìn thấy có người cưỡi, nhưng trong Thương Thành không tìm được. Con thỏ đó có phải cũng là phần thưởng hoạt động không? Bạn tốt, Mặc Hương. Ngọc Thốt sao? Đó là tọa kỹ rơi ra ở phụ bản quy cung. Nếu cô thích thì tôi tặng cô một con. Bạn tốt, Ninh Tâm. Không cần đâu, anh đã tặng tôi một bộ trang bị rồi, tôi ngại lắm. Thôi, để tôi mua một con gấu trước vậy, cũng rất dễ thương, dù sao cũng là quốc bảo của Trung Quốc, đúng không? Bạn tốt, Mặc Hương. Tôi là do cô nuôi, của tôi cũng chính là của cô, lấy đồ của chính mình có gì mà phải ngại. Bạn tốt, Ninh Tâm. Nhưng tôi cảm thấy là anh đang nuôi tôi chứ không phải là tôi nuôi anh. Bạn tốt, Mặc Hương. Thật ra tôi không ngại nuôi cô đâu. Bạn tốt, Ninh Tâm. Phản đối, tôi không cần. Lúc đầu đã nói là tôi đưa anh rồi, không được lật lọng. bạn tốt, Mặc Thương. Được được, không nói nữa. Vậy đợi bao giờ cấp của cô đủ để vào phụ bản quy cung, tôi dẫn cô tới đó, tự mình kiếm một con ngọc thố, được chưa? Bạn tốt, Ninh Tâm. Ai Cân cười toe toét. Được. Dưới sự bảo hộ của Ngân Long và Mặc Thương, Ninh Tâm hoàn toàn không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn của bản thân nữa. Thế nhưng, đến khi đứng trước cửa vào Huyễn Hồ Đế Vực, thì cô nhóc này lại bắt đầu rối. Đợi đến khi cùng Mặc Thương vượt qua cả đoạn đường gập ghềnh gian khổ, đến đúng cái chỗ bẫy đặt lúc nãy, mặt Ninh Tâm đã chuyển màu xanh lét rồi. Đội ngũ Lưu Thủy. Bà cô của tôi ơi, lúc này cô nhất định là không được nhảy vào cái bẫy lúc nãy nữa đâu đấy. Nhớ cho kỹ, rơi vào là không nhảy lên được, sau đó lại phải hồi sinh lần nữa ra bên ngoài mà chạy đến đây đấy. Đội ngũ Ninh Tâm. Tôi biết rồi, nhưng mà có phải là tôi muốn nhảy xuống đó đâu. Đội ngũ Lưu Thủy. Được rồi, bà cô của tôi, cô nhớ kỹ, phải nghe lời của tôi. Tôi bảo cô rẽ trái, cô phải rẽ trái. Bảo cô rẽ phải, cô phải rẽ phải. Không được, mất công quá. Trực tiếp lên y đi, tiện hơn nhiều. Đội ngũ Ninh Tâm. Y là cái gì? Đội ngũ Lưu Thủy. Là một phần mềm dùng để nói chuyện trực tiếp đấy. Lưu Thủy lúc đầu định bảo Ninh Tâm lập tức tải y xuống, sau đó dạy cô dùng thế nào. Nhưng cân nhắc đến trình độ mù công nghệ của cô nàng, cậu vô cùng quyết đoán từ bỏ ngay ý định đó. Đội ngũ Lưu Thủy. Thôi bỏ đi, tốt nhất là đợi lúc nào lão đại rảnh thì lão đại sẽ dạy cô cách dùng y. Việc chỉ dẫn cho một người không biết dùng y như Ninh Tâm, độ khó phải so sánh với việc dạy heo nái leo cây, dạy gà trống xuống nước. Những vất vả gian khổ đó thật không lời nào kể xiết. Khó khăn lắm mới vượt qua được một bức tường thủy tinh. Lưu Thủy cảm thấy mình đã có thể nhắm mắt xuôi tay luôn được rồi. Cả người nằm vật xuống bàn trong trạng thái xác chết. Sau khoảng khắc ngắn ngủi này, Lưu Thủy mở mắt lần nữa lại muốn gào thét tiếp. Bà cô của tôi ơi, làm sao mà có thể đen đến cái độ này cơ chứ? Vừa qua được một bức tường thủy tinh, số khô đỏ đến mức nào mà lại vang ngay cái tường cung tuyển rồi thế kia. Mắt nhìn cả đám tên bắn lén vèo vèo bay thẳng đến chỗ của Ninh Tâm, Lưu Thủy và Phượng Vũ tay lăm lăm hồi sinh phù chú, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra để cứu người. Thế nhưng vào thời điểm một rừng tên bay đến, ánh sáng lóe lên một cái đã thấy Ninh Tâm trở thành con diếm. Có điều cô nhóc này vẫn đứng sừng sững, thậm chí đến máu cũng chẳng giảm một giọt nào. Đội ngũ Lưu Thủy. Mở nó, cô được game hộ thể A. Chú thích: game hộ thể. Ở đây ý nói được người quản lý hệ thống bảo hộ. Đội ngũ Phượng Vũ. Không phải chứ, vị tên đâm như thế chắc chắn phải rất đau. Nhưng mà cô lại không mất một giọt máu nào. Nhưng vấn đề có nội dung kỹ thuật cao thế này, bản thân Ninh Tâm cũng không trả lời được. Cô nhóc cảm thấy hôm nay thật vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ mình bình thường yếu đuối quá, game mờ không chịu được nữa nên đã thay đổi thuộc tính của mình rồi. Trong lúc Đô Thị cảm thấy vô cùng khó hiểu, mắt lướt qua bản danh sách đội ngũ, nhìn thấy lượng máu của Mặc Thương chỉ còn một nửa thì lập tức bùng nổ. Đội ngũ Lưu Thủy. Lão đại, sau lượng máu của lão còn có một nửa thế kia. Mặt Thương vô cùng bình tĩnh, gõ mấy chữ lên kinh đội ngũ. Toàn kinh lập tức lặm vào trầm mặc. Đội ngũ Mặt Thương Kim Trung Ngân Thần Quyết. Theo phần giới thiệu, Kim Trung Ngân Thần Quyết là một loại kỹ năng hy sinh một nửa lượng máu của mình, gánh chịu toàn bộ thương tổn thay cho người khác. Cũng tức là vào thời điểm càng cân cho sữa tóc vừa rồi, Mặt Thương đại thần đã dùng một nửa lượng máu của mình để cứu cái mạng nhỏ của bạn Linh Tâm, biến cô trở thành chú gián đập hoài không chết. Đội ngũ Lưu Thủy. Mở nó, lão đại, lão là định anh hùng của mỹ nhân đấy hả? Đội ngũ Phượng Vũ. Hâm mộ, ghen tị, hận, bà đây cũng muốn tìm anh hùng dám cản tao cho bà. Đội ngũ Ninh Tâm. Ai cần khóc lớn. Hóa ra không phải là tôi được game mở hộ thể. Lưu Thủy và Phượng Vũ đồng loạt bó tay. Cô nương à, suy nghĩ của cô chạy đường ray sao quá rồi đấy. Lúc này không phải là cô nên bắt hình trái tim, tình cảm bay tung tóe hay sao? Đội ngũ Mặt Hương. Lưu Thủy, tôi đưa cậu tới đây để nói nhảm đấy à. Lưu Thủy che mặt, nội tâm đấu tranh kịch liệt. Mình có nên nhân cơ hội lão đại chỉ còn một nửa máu, bảo hiểm ra tay đánh lại, xem như phản kháng một lần hay không? Có điều, suy nghĩ này vừa lúc qua đầu đã bị Lưu Thủy không chút lưu tình mà đá văng. Muốn thừa nước đục thả câu với lão đại, phải chuẩn bị sẵn tâm lý, chết bất đắc kỳ tử mới được. Đội ngũ Lưu Thủy. Lão đại, mở đường, đang em mở đường cho ngài ngay đây. Bạn nhỏ Lưu Thủy chính thức phát cuồng, toàn bộ màn hình chỉ nhìn thấy một thân ảnh một yêu đạo chớp mắt biến mất giữa bầy quái. Tiếp đó là máu tươi nhuộm đầy đất. Lưu Thủy giết quái, xả xì chết rồi. Dọn dẹp sạch sẽ các loại sinh vật không phải người dưới đáy vực sông. Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào cầm nữ bạch y, bay bay tiêu diêu thoát tục, cùng tên kiếm khuôn, mặc nguyên bộ đồ đỏ, hoa hòe hoa sói đứng sau cô ta. Trong bụng chỉ có một ý nghĩ, hôm nay không phải số mình con ruồi, thì là số lão đại con riệp rồi. Trước mặt, Nguyệt Lạp tinh trầm. Hương, sao anh lại tới đây? Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Hương, anh đừng hiểu lầm, ma quân chỉ giúp em làm nhiệm vụ thôi, em với anh ấy không có quan hệ gì cả. Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Hương, tiểu Linh Xu này là ai thế? Những tin đồn liên quan đến anh và cô ấy là thật sao? Trước mặt, Nguyệt Lạc tinh trầm. Hương, anh trả lời em đi. Nguyệt Lạc tinh trầm không ngừng đưa ra câu hỏi. Còn bạn nhỏ Lưu Thủy và chúng ta thì đang lặng lẽ di chuyển, cực lực che giấu thân mình trong bóng tối. Trước mắt, chuẩn bị diễn ra trường đoạn bi kịch tình yêu kinh điển trong mấy phim truyền hình tâm lý dài tập. Điều cần kiếp nhất bây giờ là phải chuẩn bị đầy đủ nồi niêu bát đũa. Bát đũa dùng để làm gì à? Để nữ chính đang thất vọng mà tấn công. Còn nồi niêu, đương nhiên là để nam chính lấy làm kiêng. Mở nó, Lưu Thủy thật muốn phát điên đến nơi rồi. Hôm nay là trận quyết đấu giữa chính thức và tiểu thiếp nhà Mặt Hương sao? Lão đại, lão nhất định phải trụ đến cùng đấy nhé.